Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 17 tháng 2, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn đại sứ của Mexico cần tòa thánh về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại nước này. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của linh mục và nữ tu phục vụ tại giáo phận Vivier ở miền Nam nước Pháp. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về trình thuật cử hành bí tích thánh thể trao phúc âm của Thánh Marco và Thánh Matthew, ý nghĩa các cử chỉ và lời nói của Chúa Giêsu. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các chủng sinh và các tín hữu thực hành lời dạy của Thánh Phaolô, đừng chiều theo quyền lực thế giới và đổi mới đường lối suy nghĩ. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài suy gẫm về đoạn 12, câu 1 và câu 2, trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Roma, khi đến thăm Đại chủng viện Roma chiều ngày 15 tháng 2 vừa qua, nhân dịp chuẩn bị mừng lễ Đức Mẹ Tín Thác, bổn mạng của chủng viện này vào thứ Bảy ngày mai, 18 tháng 2. Ngỏ lời với 190 chủng sinh và ban giám đốc chủng viện, Đức Thánh Cha đã diễn giải từng câu và nhiều khi từng chữ trong đoạn thư Thánh Phaolô, đặc biệt là lời nhắn nhủ của Thánh Nhân, đừng chiều theo thế gian này, nhưng hãy để cho mình được biến đổi bằng cách canh tân lối tư tưởng để có thể phân định Thánh ý Thiên Chúa, điều gì là tốt, điều gì là hoàn hảo và làm đẹp lòng Chúa. Đức Thánh Cha giải thích rằng thế gian ở đây được hiểu là thế giới ở trong quyền lực của sự ác. Ngày nay có hai quyền lực lớn của sự ác, đó là quyền lực tài chánh và quyền lực của các phương tiện truyền thông. Hai thứ này tự chúng là tốt và cần thiết, nhưng chúng trở nên xấu khi bị lạm dụng. Chúng ta thấy thế giới tài chánh có thể thống trị trên con người, sự ham hố của cải và danh vọng thống trị thế giới và biến nó thành nô lệ. Thế giới tài chánh không còn là một dụng cụ để mưu an sinh, thăng tiến sự sống con người, nhưng trở thành một quyền lực áp bức con người, một quyền lực mà người ta phải tôn thờ như thần tài. Nó thực là thần minh giả dối, thống trị thế giới. Chúng ta không thể chiều theo và tuần phục thứ quyền lực như thế.
Đức Thánh Cha cũng phê bình thứ quyền lực thứ hai là quyền lực của dư luận quần chúng. Nó có vẻ là thực tại, nhưng thực tế nó làm cho con người không còn theo đuổi sự thật nữa. Chúng ta cần chống lại thứ quyền lực này. Chúng ta không muốn chiều theo nó, không muốn được ca tụng, không muốn cái vẻ bề ngoài, nhưng muốn sự thật. Sự thật mang lại cho chúng ta tự do đích thực, được giải thoát khỏi nhu cầu khoái lạc, khỏi thái độ chỉ biết nói theo tập thể. Chính thái độ không về hùa như thế theo tinh thần Kitô giải thoát chúng ta và trả lại cho chúng ta sự thật. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các chúng sinh mỗi ngày canh tân cách thức suy nghĩ và nói. Đây là một nhiệm vụ hàng ngày trên hành trình thần học để chuẩn bị cho chức linh mục. Học thần học kỹ lưỡng, trong tinh thần, suy nghĩ về thần học đến cùng, suy niệm kinh thánh mỗi ngày. Cách học thần học như thế, với sự lắng nghe chính Chúa nói, là con đường canh tân lề lối tư duy, biến đổi chính con người chúng ta và thế giới.
Roma, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 16 tháng 2 dành cho các giám mục Phi Châu và Âu Châu, Đức Thánh Cha cổ võ các vị tiếp tục cộng tác với nhau để đáp ứng những thách đố lớn đang được đề ra cho giáo hội tại hai đại lục. 70 hồng y giám mục đại biểu của Liên hội đồng giám mục Âu Châu và Liên hội đồng giám mục Phi Châu Madagascar, nhóm đại hội kỳ 2 ở Roma từ ngày 13 đến hôm nay 17 tháng 2 về đề tài rao giảng tin mừng ngày nay, hiệp thông và cộng tác mục vụ giữa Phi Châu và Âu Châu, con người và Thiên Chúa sứ mạng của giáo hội loan báo sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến những thách đố lớn các giám mục đang có trước mặt, như sự dửng dưng đối với tôn giáo, làm cho nhiều người sống như thể Thiên Chúa không hề hiện hữu, hoặc chỉ hài lòng với một thứ đạo đức mơ hồ, không thể đối chiếu với chân lý và nghĩa vụ phải sống phù hợp với đức tin. Tại Âu Châu cũng như một số nơi ở Phi Châu, người ta cảm thấy gánh nặng của môi trường tục hóa và thù nghịch với đức tin Kitô. Một thách đố khác nữa đối với việc rao giảng tin mừng là trào lưu duy khoái lạc, góp phần đưa khủng hoảng các giá trị vào đời sống thường nhật, trong các cơ cấu gia đình và cả cách thức giải thích ý nghĩa cuộc sống. Triệu chứng của tình trạng khó chịu nặng nề trong xã hội là nạn dâm ô và mại dâm lan tràn. Trước tình trạng đó, Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục Âu Phi đừng thất vọng, nhưng hãy coi đó như một cơ hội để đổi mới quyết tâm và niềm hy vọng xuất phát từ xác tín, đêm sắp tàn và bình minh sắp đến gần, vì Chúa Giêsu Kitô phục sinh luôn ở với chúng ta.
Đức Thánh Cha ghi nhận các xã hội Phi Châu và Âu Châu có nhiều sức mạnh tốt, trong các giáo xứ và nổi bật qua sự dấn thân thánh hóa bản thân và hoạt động tông đồ. Ngài nói, tôi cầu mong rằng với sự trợ giúp của anh em, các sức mạnh ấy ngày càng trở thành những tế bào sống động và sinh tử của công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Đức Thánh Cha đặc biệt cổ võ các giám mục quan tâm đến các gia đình là giáo hội tài gia, và đây là bảo đảm vững chắc cho sự canh tân xã hội. Trong gia đình bảo tồn các tập tục, truyền thống, nghi thức đức tin, có môi trường thích hợp để các ơn gọi được triển nở. Đức Thánh Cha nói, nạo tràng duy tiêu thụ ngày nay có thể tạo ảnh hưởng tiêu cực đối với sự nảy sinh và nuôi dược ơn gọi. Vì thế, cần phải đặc biệt quan tâm thăng tiến các ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Gia đình cũng là chiếc nôi để huấn luyện giới trẻ. Âu Châu và Phi Châu cần những người trẻ quảng đại, biết lãnh nhận tương lai của mình trong tinh thần trách nhiệm.
Vatican, các hồng y thuộc hội đồng về các vấn đề tổ chức và kinh tế của tòa thánh, quan tâm về tình trạng khủng hoảng chung, ảnh hưởng tới cả hệ thống kinh tế của tòa thánh. Lập trường của các hồng y được trình bày trong thông cáo công bố hôm qua, 16 tháng 2, sau khóa họp của 15 hồng y đến từ 15 quốc gia dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, và có sự tham dự của các vị chủ tịch cơ quan quản trị tài sản và sở kinh tế tài chánh của tòa thánh. Trong khóa họp, các vị đã cứu xét ngân sách dự chi trong năm nay 2012 của tòa thánh. Các hồng y cũng nhấn mạnh sự hỗ trợ tự nguyện về tài chánh dành cho tòa thánh và bày tỏ sự biết ơn sâu xa đối với sự nâng đỡ của các tín hữu, kể cả dưới hình thức ẩn danh, dành cho sứ vụ hoàng vũ của Đức Thánh Cha. Đồng thời các hồng y khích lệ các tín hữu kiên trì trong hoạt động tốt lành này. Các hồng y cũng nhìn nhận nỗ lực của các cơ quan tòa thánh trong việc tiếp tục cải tiến việc quản trị tài sản và các nguồn tài nguyên của tòa thánh.
Einstein tuyên bố sau khi viếng thăm Ai Cập trở về, Đức cha Gregor Maria Hanka, giám mục giáo phận Einstein, bên Đức nhận định rằng Hồi giáo tại nước này trở nên hung hăng và gây hấn hơn. Đức cha Hanka thực hiện cuộc viếng thăm trong tinh thần liên đới với các tín hữu Copt, Công giáo cũng như chính thống tại Ai Cập. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 14 tháng 2 vừa qua, Đức cha cho biết các tín hữu Công giáo Copt không tỏ ra hy vọng lắm với tình hình mới tại Ai Cập. Giới trí thức Công giáo cảm thấy Hồi giáo tại nước này trở nên hung hăng hơn và cực đoan hơn do kết quả của những bài giảng sách đậm oán thù trong các đền thờ Hồi giáo. Tuy nhiên, theo Đức cha Hanka, các tín hữu Kitô phản ứng không phải bằng thái độ gây hấn. Trái lại, họ tìm cách chứng tỏ tình thân thiện và phục vụ xã hội như một câu trả lời xuất phát từ đức tin. Các tín hữu Kitô giữ một vai trò lớn trong lĩnh vực giáo dục. Trong 180 trường công giáo ở Ai Cập, có tới 70% học sinh là người Hồi giáo. Cả các nhà thương công giáo cũng được sự tín nhiệm lớn. Tuy nhiên, sự hung hăng chống đối của các tổ chức Hồi giáo chống lại Kitô giáo ngày càng gia tăng, và tỏ cho thấy Hồi giáo Sunnit khó chấp nhận tự do tôn giáo của các tôn giáo khác.
Đức cha Hunker cũng kể lại sự bất mãn và kỳ thị mà các tín hữu Kitô phải chịu ở Ai Cập. Họ không có cơ may được người chủ Hồi giáo thu nhận. Thường các phụ nữ Kitô không mang khăn trùm đầu như phụ nữ Hồi giáo. Khi đi đường, họ bị những người Hồi giáo lăng mạ và phỉ nhổ, và nhiều khi không dám đi tới một số khu vực trong thành phố. Các phụ nữ Kitô cũng thường cương quyết không khuất phục những đòi hỏi của người Hồi giáo. Đức cha Hunker có ấn tượng mạnh về chứng tá đức tin của các tín hữu Kitô Cốp. Mặc dù bị sách nhiễu và bị kỳ thị hàng ngày, đức tin mạnh mẽ của họ nâng đỡ họ. Theo đức cha, đó là điều đáng nêu gương cho các tín hữu Kitô tại Đức. Và ngài nói rằng, chúng ta quý chuộng đức tin của chúng ta quá ít. Chúng ta dành quá ít năng lực cuộc sống trong con đường đức tin của chúng ta.
Roma, theo Đức Hồng Y Vinko Bulic, Tổng giám mục giáo phận Sarajevo, Ủy ban Tòa Thánh điều tra về vấn đề Đức Mẹ có hiện ra tại Medjugorje hay không, sẽ hoàn tất trước cuối năm nay. Đức Hồng Y Bulic cũng là thành viên của Ủy ban Tòa Thánh. Tuyên bố hôm 14 tháng 2 vừa qua trong một cuộc họp báo của Cộng đồng Thánh Egidio ở Roma về cuộc gặp gỡ hòa bình tại Sarajevo vào tháng 9 năm nay. Đức Hồng Y Bulic nói, trước cuối năm nay, chúng tôi muốn hoàn tất công việc điều tra và đề trình ý kiến lên Đức Thánh Cha để Ngài thẩm định. Ở đây, tôi không thể nói về công việc của Ủy ban vì tôi phải giữ bí mật. Công việc chúng tôi còn tiếp tục, nhưng năm nay phải hoàn tất công tác. Theo tin tức, 6 thiếu niên công giáo Croat tại làng Medjugorje, cũng gọi là Mẹ Du, thuộc miền Herzegovina, xác quyết mình đã được Đức Mẹ hiện ra từ ngày 24 tháng 6 năm 1981, và các cuộc hiện ra này tiếp tục nhiều năm sau đó. Ủy ban điều tra của Đức Giám mục sở tại xác quyết những cuộc hiện ra ấy không có tính chất siêu nhiên.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn đại sứ của Mexico cạnh Tòa Thánh về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại nước này. Kính thưa quý vị thính giả, từ ngày 23 đến 26 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ đến viếng thăm một vụ tại nước Mexico. Đây là chuyến viếng thăm đã được mong đợi từ lâu. Hồi năm 2007, Ngài đã đến thăm Brazil, một quốc gia đông công giáo nhất tại Mỹ Châu. Và nay, Ngài đến thăm Mexico là nước đứng thứ hai về số tín hữu công giáo tại đại lục này, chiếm 83% trên tổng số 114 triệu dân cư. Mexico đã được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Paulo II viếng thăm 5 lần, và lần nào dân chúng cũng dành cho Ngài một sự tiếp đón rất nồng nhiệt. Theo thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh, Đức Thánh Cha sẽ đến phi trường quốc tế Guanajuato ở thành phố Silao lúc 4 giờ rưỡi chiều ngày 23 tháng 3. Sáng hôm sau, thứ Bảy 24 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại nhà nguyện Học viện Miraflores lúc 8 giờ sáng. Ban chiều lúc 6 giờ, Ngài sẽ viếng thăm Tổng thống Felipe Calderón của Mexico tại nhà Bá Tước Rul là trụ sở chính quyền địa phương và gặp gỡ các trẻ em tại quảng trường Guanajuato sau đó. Chủ nhật 25 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ lúc 10 giờ sáng tại công viên kỷ niệm 200 năm độc lập tại thành phố León. Ban chiều lúc 6 giờ, Ngài sẽ chủ sự kinh chiều với các giám mục Mexico và Mỹ Châu Latin tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Ánh Sáng của giáo phận León. Sáng thứ Hai, 26 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ giả từ Mexico bay sang Cuba để viếng thăm cho tới ngày 28 tháng 3. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đại sứ Mexico cạnh Tòa Thánh, ông Hector Federico Lin Altamirano, dành cho báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh. Thưa ông Đại sứ, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đang chuẩn bị đến viếng thăm Mexico. Đâu là tâm tình của nhân dân nước này trong lúc sắp được gặp gỡ Ngài?
Thật là khó tóm tắt trong vài hàng những tâm tình của nhân dân Mexico trong lúc đang chuẩn bị đón tiếp Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Nhưng người ta đã có thể cảm thấy cụ thể sự nóng lòng chờ đợi. Có một bầu không khí nồng nhiệt gia tăng, có thể so sánh phần nào với những cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng John Paul II. Nơi được chọn cho các cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng Biển Đức với dân chúng thật là một ý nghĩa để chứng tỏ lòng nhiệt thành mạnh mẽ ấy. Guanajuato là một trong những bang ở miền giữa của Mexico, về phương diện địa lý cũng như về mức độ dân số nữa. Nhưng nhất là đây là vùng dân chúng sống đạo Công giáo rất nhiệt thành. Mặt khác, đó cũng là miền chưa hề được niềm vui đón tiếp Đức Thánh Cha John Paul II trong năm lần viếng thăm của Ngài tại Mexico. Tôi tin rằng dân Công giáo Mexico cũng sẽ biểu lộ lòng quý mến đối với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 như đã bày tỏ với Đức Giáo Hoàng John Paul II. Ngài là một người mang sứ điệp tin mừng một cách tuyệt vời, có khả năng giảng dạy cả trong những hoàn cảnh khó khăn mà các dân tộc Mỹ Châu Latin phải đương đầu. Như chính Đức Giáo Hoàng đã nói hôm 12 tháng 12 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô ở Roma, Ngài đến để bảo tồn và làm tăng trưởng đức tin của các tín hữu.
Thưa ông đại sứ, mặc dù Mexico có một tâm hồn Công giáo sâu xa theo truyền thống, nhưng dường như nước này ngày nay cũng đang bị một trào lưu tục hóa đe dọa. Lòng đạo đức bình dân của người Mexico có thể giúp họ đương đầu với thách đố ấy không?
Bao nhiêu lần người ta nói trào lưu tục hóa là một hiện tượng thịnh hành ở các nơi trên thế giới, một bối cảnh trong đó có những hiện tượng khác đe dọa Công giáo. Đối với tôi, mặc dù nhận định ấy có thể là đúng đối với Âu Châu cổ kính, kể cả tại những nước có truyền thống Kitô kỳ cựu ăn sâu vào nền văn hóa. Về trường hợp Mexico, trào lưu tục hóa và duy tương đối bắt đầu gia tăng tại các khu vực thành thị. Tại Mỹ Châu, nguyên nhân chính làm mất lòng đạo đức là sự di dân hoặc chuyển sang các cộng đoàn tôn giáo khác. Dầu sao đi nữa, sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng nơi người dân Mexico, theo thống kê mới nhất, 83% dân nước này là tín hữu Công giáo, có thể là một khích lệ để họ giữ một thái độ vui tươi và đầy ý thức nơi nhiều tín hữu Công giáo lo lắng về những vấn đề như thế. Người ta cũng có thể củng cố sự hiệp nhất gia đình, xã hội và chính trị. Dầu sao đi nữa thì cũng cần chú ý theo dõi diễn tiến của những dự kiện và những nhận định về các hiện tượng ấy.
Không ai đón tiếp Đức Giáo Hoàng như Mexico, là khẩu hiệu dân chúng ở nước này vẫn thường xướng lên trong thời gian hiện nay, chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Có phải đó là một cách thức rõ ràng để tái khẳng định đức tin của họ hay không?
Như tôi vừa nói, tôi không tin là các kế hoạch tổ chức hoặc quảng cáo, các biến cố và các lễ nghi theo nghi thức được đề ra như một lời đáp lại trào lưu tục hóa. Tôi nghĩ câu, không ai đón tiếp Đức Giáo Hoàng như Mexico, diễn tả một sắc tín của dân chúng, một sắc tín rất phổ biến nơi các tín hữu Công giáo Mexico. Dầu sao thì câu đó cũng là một lời mời gọi hãy tham gia cuộc tiếp đón Đức Giáo Hoàng và hãy hiện diện trong những lúc quan trọng nhất trong cuộc viếng thăm để nghe sứ điệp của Ngài.
Thưa ông đại sứ, Đức Tổng giám mục giáo phận Leon là thành phố nơi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ đến và lưu lại, đã kêu gọi các tổ chức tội phạm ở Mexico hãy ngưng chiến trong những ngày Đức Giáo Hoàng viếng thăm. Bầu không khí bạo lực do các băng đảng buôn bán ma túy gây ra nặng nề như thế nào?
Lời kêu gọi do Đức Tổng giám mục giáo phận Leon đưa ra đáng được tôn trọng và cứu xét. Nhưng xét về phương diện chuyên môn, một cuộc ngưng chiến chỉ có thể diễn ra nếu người ta chấm dứt mọi sự thù nghịch và đố kỵ. Tại Mexico, các tội phạm và tội ác khác nhau. Trong số đó, có việc buôn bán ma túy, bị luật pháp truy tố và trừng phạt. Cả Đức Sứ Thần Tòa Thánh Christophe cũng đã kêu gọi tất cả mọi người, nhất là những kẻ phạm tội, hãy thay đổi não trạng trước cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Điều mà chúng tôi yêu cầu tất cả mọi người thiện chí là hãy lắng nghe tiếng nói của lý trí và lắng nghe tiếng Thiên Chúa. Quả thực là bầu không khí bạo lực trở thành một lo âu thường nhật đối với nhiều người và là một đe dọa ngấm ngầm, nhất là tại một số vùng. Nhưng một điều khác cũng đúng đó là người ta cũng đang hết sức cố gắng sử dụng các nguồn nhân lực và tài nguyên trong cuộc chiến chống lại các tổ chức bất lương.
Tổng thống Felipe Calderón của Mexico, khi nói về bầu không khí bạo lực đang bao trùm đất nước, đã nói thật rõ ràng khi mời Đức Giáo Hoàng đến viếng thăm, chúng tôi đang cần ngài đến thăm đất nước chúng tôi. Về mặt này, chính quyền và nhân dân Mexico đang mong đợi gì nơi cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng?
Chắc chắn là có những mong đợi và liên hệ tới nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống quốc gia. Ví dụ trong lĩnh vực tôn giáo, sự mong đợi tập trung vào sự tái khám phá của các tín hữu công giáo về ý nghĩa đích thực của tình liên đới đối với tha nhân. Cũng có người mong đợi có sự tăng cường và tập trung hơn vào việc rao giảng tin mừng, một nền giáo dục tốt đẹp hơn, có sự ý thức hơn về luân lý đạo đức trong đời sống công cộng. Về lời quả quyết của Tổng thống Calderón, tôi tin rằng từ việc viếng thăm tuy ngắn ngủi nhưng rất ý nghĩa của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tại đất nước Mexico chúng tôi. Chúng tôi có thể mong đợi một lương thực phong phú thêm cho các tâm hồn và cho con tim của một dân tộc vốn có lòng đạo đức sâu xa, một niềm hy vọng và tín thác. Dựa trên đó, chúng tôi có thể cùng nhau xây dựng một tổ quốc tốt đẹp hơn. Một dự án chỉ có thể được nếu có sự gia tăng tinh thần và ý chí thực hiện một cái gì đó cho công ích.
Hiện có một bầu không khí cộng tác chặt chẽ giữa giáo hội và chính quyền liên bang Mexico trong việc chuẩn bị cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng. Vì thế có nhiều tổ chức và đông đảo cá nhân tín hữu hỗ trợ những chi phí tổ chức. Ông đại sứ nghĩ gì về sự hợp lực như thế để đón tiếp Đức Giáo Hoàng?
Tôi có thể nói rằng chính phủ liên bang Mexico đang cộng tác với tòa thánh theo nghĩa rộng nhất của từ này. Tôi đã chứng kiến một số công việc chuẩn bị tại bang Guanajuato. Đặc biệt, tôi biết rằng người ta cũng đang thực hiện những công trình to lớn cho thánh lễ Chúa Nhật ngày 25 tháng 3 tới đây. Đức Thánh Cha sẽ cử hành tại công viên kỷ niệm 200 năm độc lập của Mexico. Điều đẹp nhất là tất cả diễn ra trong tinh thần cộng tác để phối hợp ở mọi cấp độ từ phía chính phủ. Về sự đóng góp của những người khác cho việc tổ chức, tôi chỉ có thể nói có một sự tham gia rộng rãi của các công chức, các cơ quan truyền thông, các chủ xí nghiệp, của giáo hội và của bao nhiêu người khác. Một sự cộng tác đáng mong ước trong dịp này cũng như trong tất cả các dịp khác.
Ông đại sứ có nghĩ rằng một sự đồng tâm hiệp lực như thế cũng có thể xảy ra trong tương lai để có thể đương đầu với những vấn đề khác của đất nước hay không?
Tôi thấy một điều rất quan trọng là có thể có một sự tái nảy sinh tình liên đới xã hội và duy trì được tình liên đới như thế qua dòng thời gian dưới hình thức có tổ chức. Nhiều dịp lớn nhỏ, chúng tôi đã có thể quan sát thấy có sự bột phát tình liên đới một cách thực nhiên. Chẳng hạn khi xảy ra những thiên tai lớn như lụt lội, hạn hán hoặc đồng đất. Tại Mexico, chúng tôi có đủ thứ thiên tai như thế. Nhưng cho đến nay, chỉ có những tia lửa tương trợ, nó bùng lên rồi tắt liền như pháo hoa. Điều đáng mong ước là cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là cơ hội để khởi sự một tình liên đới có tổ chức, có suy tính và lâu bền.
Vừa rồi là bài phỏng vấn đại sứ của Mexico cạnh tòa thánh về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại nước này. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ của linh mục và nữ tu phục vụ tại giáo phận Viviers ở miền nam nước Pháp.
Linh mục Marcel Sabi hiện là cha sở giáo xứ Saint-Pierre de Crussol thuộc giáo phận Viviers ở miền nam nước Pháp. Xin nhận lời cho cha nói về nghĩa vụ khơi động sự đóng góp của giáo dân cho các công tác tông đồ của giáo xứ, giáo phận và giáo hội. Với tư cách linh mục, khi hoạt động với các phong trào của thanh thiếu niên, tôi khám phá ra nền giáo dục sư phạm về trách nhiệm. Trước tiên trên bình diện tông đồ, rồi đến lãnh vực tài chánh. Tôi khuyến khích giới trẻ sống tinh thần liên đới và chia sẻ. Dĩ nhiên tôi luôn nhấn mạnh rằng giáo hội không chỉ sống bằng của dâng cúng của các tín hữu, nhưng khi các tín hữu tham gia vào đời sống vật chất của giáo hội, thì đó là một cách thức tham dự vào trách nhiệm của cộng đoàn giáo hội địa phương. Tiền dâng cúng giúp cho giáo hội có phương tiện để phục vụ và thực thi công tác tông đồ và bác ái. Thế nhưng, việc làm của linh mục nơi giáo xứ không phải chỉ thuần túy nằm trong lĩnh vực tài chánh. Linh mục được tuyển chọn và được sai đi để loan báo tin mừng của phúc âm, để phục vụ và quy tụ cộng đoàn tín hữu chung quanh Đức Chúa Giêsu Kitô, để mời gọi mọi người dấn thân phục vụ và làm chứng tá. Mỗi cộng đoàn tín hữu phải trở thành dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa cho thế giới. Các sứ vụ trên đây tôi không chu toàn riêng rẽ một mình, nhưng với sự hợp tác của toàn giáo xứ. Giáo xứ là cộng đoàn tiếp nhận lời Chúa, cùng tập họp để cầu nguyện, rộng mở với thế giới và làm chứng cho đức tin. Sứ vụ của linh mục chính là phục vụ ơn gọi rửa tội của mọi người. Trong đời sống giáo hội, mỗi người đều có chỗ đứng riêng, được mời gọi thông phần vào trách nhiệm truyền giáo. Điều này giả thiết một sáng kiến, một khám phá và một tháp tùng. Đây là cuộc hành trình cần thời gian, kiên trì và trung tín. Tất cả các sứ vụ chiếm trọn thời giờ và trao ban ý nghĩa cho cuộc đời linh mục của tôi. Được hồng phúc làm việc với những người có đức tin trong các dịch vụ của giáo hội và phong trào, tôi được nâng đỡ trong niềm hy vọng. Nhưng nó đòi hỏi phải có sự tin cậy lẫn nhau giữa linh mục và giáo dân, cũng như có tình huynh đệ và sự nhìn nhận ơn gọi riêng của mỗi người. Giáo hội là công trình của Đức Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta phải để cho chính Ngài hướng dẫn cùng với sức mạnh của Đức Chúa Thánh Thần. Tiếp sau đây là chứng từ của cha Jean-Yves Berthier, cũng thuộc giáo phận Vivier. Cha nói, là linh mục trẻ, tôi vừa mới thực thi thừa tác vụ nơi giáo xứ Thánh Nữ Clara. Mỗi ngày trôi qua, tôi khám phá ra niềm vui đổi mới về hồng ân được Thiên Chúa tuyển chọn làm linh mục. Hạnh phúc biết bao khi được phục vụ các anh chị em tôi trong Đức Chúa Giêsu Kitô. Tôi là tín hữu với anh chị em và là linh mục cho anh chị em. Là linh mục nơi giáo xứ, sự hiện diện của tôi là để phục vụ mọi người. Nhưng tôi được chỉ định phục vụ cách riêng giới trẻ trong các công tác như dạy giáo lý, phụ trách việc chuẩn bị tuyên xưng đức tin, văn phòng tuyên úy và chuẩn bị các thanh thiếu niên lãnh bí tích thêm sức. Sứ vụ của tôi bên cạnh giới trẻ chính là để giúp người trẻ gặp gỡ Đức Chúa Giêsu Kitô và xây dựng cuộc đời trên Ngài, hầu cho cuộc đời các bạn trẻ được thành toàn viên mãn đúng theo ơn gọi của từng người, trở thành các vị thánh. Chứng từ thứ ba của nữ tu Juliana. Chị nói, lời Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy ở lại trong Ngài, tháp tùng chúng tôi trong năm đầu tiên có mặt trong giáo phận Vivier. Chúng tôi gồm ba chị em thuộc hội dòng môn đệ phúc âm, một ngành trong gia đình Jacques de Foucault. Công tác của chúng tôi nêu bật nét đặc thù của nền tu đức chúng tôi, đó là nâng đỡ đời sống chung, sống và chia sẻ cách thực tiễn hoàn cảnh của con người thời đại ngày nay. Chúng tôi phụ trách nhà giáo phận với nhiệm vụ tiếp đón những người đến đây để cầu nguyện và để tĩnh tâm, cũng như linh hoạt các buổi gặp gỡ của các nhóm. Chúng tôi cảm thấy hân hạnh được quen biết và hợp tác với những người dấn thân phục vụ cho giáo phận. Ngoài ra, đây cũng là dịp để chúng tôi giới thiệu về gương mặt và linh đạo của chân phúc linh mục Jacques de Foucault, một linh đạo thật phong phú và vẫn còn rất hợp thời. Đọc lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Gioan, Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, Thầy là cây nho thật và cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì người chặt đi. Còn cành nào sinh hoa trái, thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi, nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài trình thuật cử hành bí tích thánh thể theo phúc âm của Thánh Marco và Thánh Matthew, ý nghĩa các cử chỉ và lời nói của Đức Chúa Giêsu. Thank you.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trình thuật thành lập bí tích thánh thể như Thánh Phaolô ghi lại trong chương 11, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, có thể được định nghĩa như là thuộc truyền thống Antiochia, chính vì nó phát xuất từ giáo đoàn Kitô Antiochia. Trình thuật của Thánh Luca cũng bắt nguồn từ đây, vì thế hai trình thuật giống nhau. Trong chương 11, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô viết: "Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em. Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: Các con hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy hiến tế vì các con. Các con hãy làm như Thầy vừa làm, để tưởng nhớ đến Thầy. Cũng thế, cuối bữa ăn, người nâng chén và nói: Đây là chén máu Thầy, máu đổ ra để lập giao ước mới. Mỗi khi uống, các con hãy làm như Thầy vừa làm, để tưởng nhớ đến Thầy. Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Vì thế, bất cứ ai ăn bánh hay uống chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến mình và máu Chúa." Trong chương 22, Thánh sử Luca ghi lại trình thuật thành lập bí tích thánh thể như sau: "Khi giờ đã đến, Đức Giêsu vào bàn và các tông đồ cùng vào với người. Người nói với các ông: Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ vượt qua này với các con trước khi chịu khổ hình, bởi vì Thầy nói cho các con hay, Thầy sẽ không bao giờ ăn lễ vượt qua này nữa, cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong nước Thiên Chúa. Rồi người nhận lấy chén, dâng lời, tạ ơn và nói: Các con hãy cầm lấy mà chia nhau, bởi vì Thầy bảo cho các con biết, từ nay Thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến khi vương quốc Thiên Chúa đến. Rồi người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: Đây là mình Thầy, hiến tế vì các con hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, người cũng làm như vậy, và nói: Chén này là giao ước mới lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì các con." So sánh giữa hai trình thuật phúc âm Thánh Luca xem ra theo sát cách cử hành lễ vượt qua của Do Thái giáo hơn. Vì thật ra trong lễ vượt qua của Do Thái giáo, tín hữu uống 3 lần rượu, và giữa các khoảng cách đó, họ hát các thánh vịnh tạ ơn, đặc biệt là các thánh vịnh Hallel, bắt đầu bằng lời mời gọi Hallelujah, hãy chúc tụng Thiên Chúa. Trình thuật cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã thành lập bí tích thánh thể trong khung cảnh lễ vượt qua của Do Thái giáo, và thành lập một việc cử hành hoàn toàn mới mẻ, trong đó bánh và rượu biến thành mình và máu của người, đổ ra cho ơn cứu độ của toàn nhân loại, đồng thời là lương thực thần thiêng, dưỡng nuôi tín hữu trong cuộc sống tin cậy mến. Không đi sâu hơn vào việc chú giải hai văn bản, ở đây chúng ta chỉ nêu lên một vài yếu tố chung làm thành đặc thái của truyền thống cộng đoàn Kitô Antiochia. Yếu tố thứ nhất là việc thêm lời mời các môn đệ lặp lại điều Chúa Giêsu đã làm: các con hãy làm việc này để tưởng nhớ đến Thầy. Trong trình thuật của Thánh sử Luca thì chỉ được nói tới một lần khi bẻ bánh, trong trình thuật của Thánh Phaolô thì được nói lên với cả chén rượu nữa. Yếu tố thứ hai là muốn khẳng định rằng chén rượu làm thành và diễn tả giao ước, ở đây được giới thiệu như là giao ước mới, ký kết qua máu của chính Chúa Giêsu, nhấn mạnh trên giao ước như kết quả ơn tình yêu thương của Chúa Kitô đối với con người. Yếu tố thứ ba, Thánh sử Luca cũng như Thánh Phaolô nêu bật sự cách quãng giữa việc thánh hiến bánh và rượu. Rượu được thánh hiến sau bữa ăn phản ánh bối cảnh lịch sử một cách trung thực hơn là trong trình thuật của Thánh sử Marco và Thánh sử Matthew, là hai phúc âm đã phụng vụ hóa trình thuật thành lập bí tích thánh thể bằng cách loại bỏ mọi khoảng cách giữa hai cử chỉ bẻ bánh và nâng chén rượu. Yếu tố thứ bốn liên quan tới mình Chúa Kitô khi trình thuật nói một cách rõ ràng rằng được trao cho cái chết vì các con, hầu như là đối thoại với những người đang hiện diện. Yếu tố thứ năm liên quan tới máu. Thánh Luca nói rõ là đổ ra cho các con, nghĩa là trao ban như là hiến tế. Thánh Phaolô không thuật lại những lời này, tuy nhiên người thêm vào lời chú giải của mình diễn tả cùng một ý niệm ấy. Mỗi lần các con ăn bánh này và uống chén này là các con loan báo cái chết của thầy cho tới khi thầy đến. Trên đây là năm yếu tố khác biệt giữa trình thuật của Thánh sử Luca và trình thuật của Thánh Phaolô liên quan tới việc thành lập bí tích thánh thể. Cả hai đều đã lấy nguồn từ truyền thống của cộng đoàn Kitô Antiochia. Để cho trình thuật thành lập bí tích thánh thể được đầy đủ hơn, chúng ta không được bỏ qua trình thuật của Thánh Marco và trình thuật của Thánh Matthew. Có thể định tính hai trình thuật này thuộc truyền thống Marco vì mẫu đầu tiên của nó là truyền thống Marco. Cũng có một số học giả gọi là truyền thống Jerusalem bắt nguồn từ cộng đoàn Jerusalem. Chẳng hạn như học giả Jeremiah vẫn cho rằng truyền thống Marco là truyền thống cổ xưa nhất vì có nhiều kiểu diễn tả theo nền văn hóa Semit. Thánh sử Marco viết trong chương 14, cũng đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra trao cho các ông mà nói, các con hãy cầm lấy, đây là mình thầy. Và người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông, đây là máu thầy, máu giao ước, đổ ra vì muôn người. Thầy bảo các con, chẳng bao giờ thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày thầy uống thứ rượu nho mới trong nước Thiên Chúa. Trình thuật việc thành lập bí tích thánh thể, Thánh sử Matthew viết trong chương 26. Cũng trong bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra trao cho môn đệ và nói, các con cầm lấy mà ăn, đây là mình thầy. Rồi người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói, tất cả các con hãy uống chén này, vì đây là máu thầy, máu giao ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo cho các con biết, từ nay thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày thầy cùng các con uống thứ rượu mới trong nước của cha thầy. Giữa các khác biệt dễ nhận ra nhất, có các khác biệt liên quan tới chén rượu được trực tiếp đồng hóa với máu của Chúa Kitô làm nền tảng cho việc ký kết giao ước. Trong thời cựu ước, máu của các lễ vật sát tế được dùng để ký giao ước, được bôi trên bốn góc bàn thờ dâng lễ vật sát tế và được tư tế rải trên dân chúng. Giao ước giữa Gia-vê Thiên Chúa và dân Do Thái đã được ký kết bằng máu các vật sát tế. Giờ đây với Chúa Kitô, giao ước mới được ký kết bằng chính máu của người đổ ra để đền tội cho nhân loại. Đây là máu của Thầy, máu của giao ước đổ ra cho nhiều người. Những lời này của Chúa Giêsu khi lập bí tích thánh thể quy chiếu về bài ca thứ tư của người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa trong chương 53 sách ngôn sứ Isaiah. Bởi vì nó đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân, nhưng thực ra nó đã mang lấy tội muôn người và can thiệp cho những kẻ tội lỗi. Thế rồi Thánh sử Matthew thêm lời chú giải của mình vào trình thuật để chuộc tội, nhằm minh nhiên mục đích sự hiến dâng tự do của Chúa Giêsu cho cái chết. Tuy là đấng thánh, nhưng Đức Giêsu tự do chấp nhận cái chết để đền tội cho nhân loại và cứu chuộc nhân loại. Sau khi thành lập bí tích thánh thể, Đức Giêsu đã cùng đoàn tông đồ đi qua núi Cây Dầu để cầu nguyện. Tại đây người đã bị bắt, sau đó bị xét xử rồi bị kết án tử đóng đinh trên thập giá và chết trên núi Sọ, nằm bên ngoài thành Jerusalem. Hình ảnh người tôi tớ khổ đau như ngôn sứ Isaiah miêu tả trong chương 53 hoàn toàn phản ánh cái chết đền tội của Chúa Giêsu. Người chẳng còn dáng vẻ oai phong đáng cho chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích. Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi không đếm xỉa tới. Sự thật chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Còn chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng họa, phải nhục nhã ê chề. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người mỗi ngả, nhưng Chúa đã đổ trên đầu người tội lỗi của chúng ta. Bị ngược đãi người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca, như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín bị xén lông, người chẳng hề mở miệng, người đã bị ức hiếp, buộc tội rồi bị thủ tiêu, dòng dõi của người ai nào nghĩ tới, người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh, vì tội lỗi của dân, người bị đánh phạt. Người đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn, bị mai táng với người giàu có, dù đã chẳng làm chi tàn bạo và miệng không hề nói chuyện điêu ngoa. Chúa đã muốn người bị nghiền nát vì đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ được thấy kẻ nối dõi và sẽ trường tồn, và nhờ người ý muốn của Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi thống khổ của mình, người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện. Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính tôi chung của ta sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Đức Giêsu Kitô, người tôi tớ khổ đau của Thiên Chúa, đã thực hiện trước cuộc hiến tế tình yêu ấy trong bí tích thánh thể, tuyệt đỉnh tình yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các chúng sinh và các tín hữu thực hành lời dạy của Thánh Phaolô, đừng chiều theo quyền lực thế giới và đổi mới đường lối suy nghĩ. Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 16 tháng 2, dành cho các giám mục Phi Châu và Âu Châu, Đức Thánh Cha cổ võ các vị tiếp tục cộng tác với nhau để đáp ứng những thách đố lớn đang được đề ra cho giáo hội tại hai đại lục. Aztec, tuyên bố sau khi viếng thăm Ai Cập trở về, Đức Cha Gregor Maria Hanka, giám mục giáo phận Aztec bên Đức, nhận định rằng Hồi giáo tại nước này trở nên hung hăng và gây hấn hơn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam, Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.